Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 3, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chứng từ của bà Catherine Duigimon, tín hữu Công giáo Pháp, về Thiên Chúa không ngừng ban cho tôi tình yêu của Ngài. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một bước theo thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về bí tích tình yêu. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco lên tiếng kêu gọi chấm dứt bạo lực và những vụ cướp bóc tại Cộng hòa Trung Phi. Ngỏ lời với các tín hữu vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua 27 tháng 3 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, tôi quan tâm theo dõi những gì đang xảy ra trong những giờ này tại Cộng hòa Trung Phi và tôi muốn xác quyết, tôi cầu nguyện cho tất cả những người đang chịu đau khổ, đặc biệt là thân nhân của các nạn nhân, những người bị thương và những người bị mất nhà cửa và phải chạy trốn. Tôi kêu gọi ngưng ngay các hành vi bạo lực và những vụ cướp bóc và tìm được giải pháp chính trị càng sớm càng tốt cho cuộc khủng hoảng để trả lại hòa bình và hòa hợp cho đất nước yêu quý này đã phải chịu những xung đột và chia rẽ từ quá lâu rồi. Phiến quân tại Trung Phi, gồm hầu hết là quân Hồi giáo, đã lật đổ được chính phủ Trung Phi và mở các cuộc cướp bóc tại thủ đô Bangui. Cả nhà thờ chính tòa của Công giáo tại đây cũng bị cướp phá hôm 24 tháng 3 vừa qua. Các tín hữu cũng bị hành hung. Đức cha Diodone Zapalaigan, Tổng giám mục giáo phận thủ đô, kêu gọi những nhà lãnh đạo mới tại Trung Phi do ông Seleka cầm đầu, hãy mau lẹ hành động, vạch rõ các thủ phạm và trừng trị.
Ông Seleka đã tự phong là Tổng thống sau khi chiếm được chính quyền ngày 24 tháng 3. Đức Tổng giám mục Diodone kêu gọi ông hãy dành ưu tiên cho việc bảo vệ dân chúng và tài sản của họ, chấm dứt những vụ cướp bóc. Đức Tổng giám mục cũng kêu gọi tất cả mọi công dân làm sao để những căng thẳng không biến thành những cuộc xung đột tôn giáo. Hồi tháng Giêng năm nay, chế độ của Tổng thống François Bozizé mới bị lật đổ, đã tố cáo phiến quân của ông Seleka quy tụ những chiến binh Hồi giáo. Hồi tháng 2 năm nay, liên minh của các vị lãnh đạo tôn giáo tại Trung Phi đã cảnh giác cộng đồng quốc tế về nguy cơ xảy ra cuộc xung đột tôn giáo tại Trung Phi. Đức Tổng giám mục Diodone nói với Tổng thống tự phong Seleka rằng không thể xây dựng đất nước nếu loại trừ những người khác. Ngài nói, chúng ta có một chương trình, nếu chúng ta quyết định thi hành chương trình đó với sự tham dự của tất cả mọi người và không để xảy ra cuộc truy lùng phù thủy, thì ta có thể tái khởi hành dựa trên căn bản mới. Nếu không sẽ xảy ra sự thù hận mãi mãi, những bất mãn dài dài nơi dân chúng.
Vatican, hôm 26 tháng 3, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, mặc dù căn hộ của Đức Thánh Cha trong dinh tông tòa đã chỉnh trang xong, nhưng ngài tiếp tục ở lại nhà trọ Thánh Marta, ít là trong một thời gian. Cha Lombardi cũng nói rằng, Đức Thánh Cha đã chuyển sang căn hộ số 201 trong nhà trọ. Đây là một căn hộ rộng rãi hơn, vốn dành cho Đức Giáo Hoàng ngay sau khi đắc cử hoặc cho các vị thượng khách của tòa thánh. Căn hộ này rộng rãi để ngài có thể tiếp nhiều cộng tác viên. Những căn hộ nhỏ hơn trước đây dành cho các hồng y trong thời gian mật nghị, nay được dành cho khoảng 50 giám chức và linh mục cư ngụ trong thời gian phục vụ tại tòa thánh. Hàng chục căn hộ khác được dùng cho các giám mục hoặc các khách trọ qua đường. Về nơi tiếp kiến và gặp gỡ, Đức Thánh Cha vẫn dùng các phòng ở lầu 2 trong dinh tông tòa.
Jakarta, thêm một nhà thờ Kitô tại Benghazi, phía tây đảo Java bên Indonesia, bị phá hoại một tuần trước lễ phục sinh. Nhật báo Jakarta Globe số ra ngày 23 tháng 3 vừa qua cho biết, nhà thờ của Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm ở thành phố Tasik, Malaysia đã bị phá tường và cửa vào, cùng với vật liệu dành cho việc tân trang cơ sở phụng tử này. Ngày hôm trước đó, một nhà thờ khác cũng đã bị chính quyền địa phương phá hủy, vì cho là không có giấy phép xây cất. Nhưng nhà thờ giáo hội cơ đốc Phục Lâm ở thành phố Tasikmalaya thì có giấy phép xây cất hồi tháng 9 năm 2012 và được khởi công xây cất hồi đầu năm nay. Theo tờ Jakarta Globe, trên 50 chức sắc Hồi giáo địa phương đã cảnh cáo là không muốn có một nhà thờ tại nơi này, là vùng toàn tòng Hồi giáo. Mảnh Tây đảo Java vốn là thành trì của dân quân Hồi giáo, với sự đồng lõa của nhà chức trách địa phương và một phần lớn lực lượng cảnh sát. Mặt trận bảo vệ Hồi giáo gọi tắt là FBI, mở nhiều cuộc tấn công vào các cộng đoàn Kitô địa phương và cả phong trào Hồi giáo cải cách Ahmadiyya. Tình trạng căng thẳng hơn kể từ khi Tổng thống Ahmad Herizawan tái cử hồi tháng 2 vừa qua. Ông này đã hứa trước khi đắc cử sẽ đưa luật Sharia vào đời sống địa phương, mặc dầu nơm lớp lo sợ bị tấn công. Các tín hữu cơ đốc Phục Lâm tại nơi đây vẫn tham dự đông đảo nghi lễ phụng vụ cử hành hôm 23 tháng 3 vừa qua, dưới sự bảo vệ của cảnh sát địa phương. Từ đầu năm đến nay, đã có trên 20 vụ tấn công xảy ra, từ các đe dọa suông đến các vụ khủng bố bằng bom, chống lại các nhà thờ Công giáo và Tin lành ở Indonesia, đặc biệt là các tỉnh ở miền Tây đảo Java và miền Nam đảo Sulawesi.
Aleppo, Đức cha Antoine Aldo, giám mục Kande tại Aleppo bên Syria cho biết đã có từ 20 đến 30 ngàn tín hữu Kitô di cư ra khỏi thành phố này. Đức cha cũng tỏ ra rất âu lo về số phận của hai linh mục trẻ bị bắt cóc cách đây gần một tháng rưỡi. Đức cha Aldo trong những ngày này đang ở Roma tham dự các cuộc họp của các tổ chức cứu trợ Công giáo các vùng miền trong tư cách là giám đốc Caritas Syria. Đức cha cho biết, trước khi chiến tranh bùng nổ, Aleppo có hơn 160.000 tín hữu Kitô. Hiện nay thì Đức cha phải sống và làm việc mục vụ từ thủ đô Damas vì phi trường Aleppo bị đóng cửa và đường xá thì rất nguy hiểm. Người ta khuyên Đức cha không nên về Aleppo, mặc dù lòng ngài rất mong muốn ở bên cạnh đoàn chiên. Hiện thời, Đức cha luôn giữ liên lạc với thân nhân và hàng giáo sĩ thuộc quyền, nhưng không thể trở về giáo phận. Ngài tỏ ra rất lo âu về số phận của hai linh mục trẻ bị bắt cóc cách đây gần một tháng rưỡi và đòi tiền chuộc lên đến 15 triệu tiền địa phương, tương đương khoảng 150.000 Mỹ Kim. Đức cha cho biết là có nghe nói đến một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học gần Aleppo, nhưng ngài không có tin tức rõ rệt nào về phương thức hay thủ phạm. Về phần các tín hữu Kitô Aleppo rời bỏ thành phố này, Đức cha nói có ba kiểu di cư. Một là di cư trong nội địa Syria, nhưng các tín hữu Kitô không xin vào các trại tị nạn. Hai là di cư sang nước Liban láng giềng, nơi có nhiều tổ chức thiện nguyện giúp đỡ, dễ tìm công ăn việc làm và có trường học, nhưng đời sống mắc mỏ. Chỉ có người giàu mới sang được Liban. Và cuối cùng là di cư sang Canada, Hoa Kỳ hay Thụy Điển, là những nơi đã có nhiều cộng đoàn người Syria sinh sống. Khi được hỏi về thay đổi tương lai, Đức cha Aldo cân nhắc từng tiếng và trả lời, tín hữu Kitô Syria lo sợ là sẽ xảy ra điều đã xảy ra tại Iraq.
Santiago de Compostela, nhân ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi 21 tháng 4 sắp tới, Đại chủng viện Santiago de Compostela bên Tây Ban Nha vừa đề ra sáng kiến chầu thánh thể, liên tục suốt 50 giờ đồng hồ để cầu nguyện cho ơn gọi. Sáng kiến chầu thánh thể 50 giờ liên tục sẽ bắt đầu với một thánh lễ trọng thể lúc 19 giờ chiều ngày 17 tháng 4 năm 2013 và kết thúc với kênh chiều lúc 20 giờ 30 ngày 19 tháng 4 năm 2013. Nghi thức chầu thánh thể diễn ra tại nhà nguyện đại chúng viên và được mở rộng cho sự tham dự của giáo dân. Ngoài ra, cũng trong khuôn khổ cử hành cầu nguyện cho ơn gọi, đại chúng viên Santiago sẽ tổ chức một cuộc hội thảo về ơn gọi mùa xuân, nhắm đến các sinh viên trẻ có ơn gọi, nhưng còn đang trên đường tìm hiểu. Một thông cáo của Tổng giáo phận Santiago cho biết, cuộc hội thảo này muốn giúp phân định ơn gọi sống đời sống linh mục qua việc sống thử cuộc sống chia sẻ cộng đoàn và cầu nguyện chung. Theo những con số thống kê mới nhất do Hội đồng Giáo mục Tây Ban Nha công bố gần đây, ơn gọi tiếp tục gia tăng tại nước này. Niên khóa 2011-2012, các chủng sinh tăng từ 1.227 lên đến 1.278. Và trong niên khóa 2012-2013 hiện nay, số chủng sinh là 1.307. Con số chủng sinh được truyền chức linh mục là 133 vị, tăng 9% so với năm ngoái.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, từ Chúa Nhật Phục Sinh 31 tháng 3 tới đây, trong buổi phát ban sáng lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, chương trình Việt ngữ Vatican sẽ không dùng làn sóng 12.035 kilosix nữa, và thay vào đó là làn sóng 15.470 kilosix, tức là 19m39. Làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Buổi phát ban tối lúc 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam được truyền đi trên hai làn sóng 15.470 kilosix, tức là 19m39, và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Ngoài ra, cũng từ Chúa Nhật 31 tháng 3 tới, Âu Châu sẽ đổi sang giờ mùa hè, nên giờ phát của chương trình Việt ngữ Vatican sẽ vào lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Kính xin quý thính giả lưu ý.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 10 giờ rưỡi sáng thứ Tư hôm qua 27 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung lối 25.000 tín hữu hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới trời nắng đẹp. Ngài đi xe jeep mui trần màu trắng tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu, vui mừng, reo hò. Thỉnh thoảng ngài ngừng lại để hôn một em bé do nhân viên an ninh bế lên ngài. Trong số các tín hữu hiện diện, có lối 3.000 sinh viên thuộc các đại học trên thế giới về Roma tham dự các sinh hoạt tuần thánh và học hỏi linh đạo của giám hạt tổng nhân Opus Dei, gọi là Hội nghị UNIF quốc tế 2013. Buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha diễn ra theo khuôn khổ quen thuộc với phần tôn vinh lời Chúa qua một vài đoạn sách thánh được xướng lên bằng 5 thứ tiếng, và tiếp đó là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha. Ngài nói:
Fratelli e sorelle, buongiorno. Sono lieto di accogliervi in questa mia prima udienza generale. Con grande riconoscenza e venerazione raccolgo il testimone.
Anh chị em thân mến chào anh chị em. Tôi vui mừng đón tiếp anh chị em trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên của tôi. Với lòng biết ơn sâu xa và kính trọng, tôi thu thập chứng nhân từ tay vị tín nhiệm quý mến của tôi, Đức Biển Đức 16. Sau lễ phục sinh, chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài giáo lý về năm đức tin. Hôm nay, tôi muốn nói về tuần thánh. Với Chúa Nhật lễ lá, chúng ta bắt đầu tuần thánh là trung tâm của toàn thể năm phụng vụ. Trong tuần thánh này, chúng ta tháp tùng Chúa Giêsu trong cuộc thương khó, trong cái chết và sự sống lại của Ngài. Nhưng tuần thánh có nghĩa là gì đối với chúng ta? Theo Chúa Giêsu trên hành trình trên đồi Canvê, tiến về thập giá và sự sống lại của Ngài có ý nghĩa gì? Trong sứ mạng trần thế, Đức Giêsu đã rong ruổi trên những con đường của thánh địa. Chúa Giêsu đã kêu gọi 12 người đơn sơ để họ ở với Ngài, chia sẻ hành trình của Ngài và tiếp tục sứ mạng của Ngài. Ngài đã chọn họ giữa những người đầy lòng tin vào lời của Thiên Chúa hứa. Ngài đã nói với tất cả mọi người, không phân biệt ai, người quan trọng cũng như người khiêm hạ, người thanh niên giàu có và bà quá nghèo, những người hùng mạnh cũng như người yếu đuối. Ngài đã mang lòng từ bi và ơn tha thứ của Thiên Chúa. Ngài đã chữa lành, an ủi, cảm thông, trao ban hy vọng, mang lại cho mọi người sự hiện diện của Thiên Chúa, đấng quan tâm đến mỗi người nam và người nữ, như một người cha, một người mẹ, nhân từ đối với mỗi người con của mình. Thiên Chúa không đợi chúng ta đến với Ngài, nhưng chính Ngài đến với chúng ta, không tính toán, không so đo. Chúa Giêsu đã sống những thực tài thường nhật của dân thường. Ngài cảm động trước đám đông như đoàn chiên không người chăn dắt. Ngài đã khóc trước đau khổ của bà Martha và Maria vì cái chết của em trai Lazaro. Ngài kêu gọi một người thu thuế làm môn đệ. Ngài cũng chịu sự phản bội của một người bạn. Nơi Ngài, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta xác tín rằng Chúa ở cùng chúng ta, ở giữa chúng ta. Con cáo có hang và chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ từ đầu. Chúa Giêsu không có nhà, vì nhà của Ngài là dân chúng. Sứ mạng của Ngài là mở ra cho mọi người những cánh cửa của Thiên Chúa, là sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa. Trong tuần thánh, chúng ta sống tột đỉnh của hành trình này, của kế hoạch yêu thương diễn ra trong toàn thể lịch sử, những quan hệ giữa Thiên Chúa và nhân loại. Chúa Giêsu vào thành Jerusalem để thi hành giai đoạn cuối cùng, trong đó tóm gọn toàn thể cuộc sống của Ngài, đó là tận hiến trọn vẹn, không giữ lại cho mình điều gì cả, kể cả sự sống. Trong bữa tiệc ly với các bạn hữu, Ngài đã chia sẻ tấm bánh và phân phát chén vì chúng ta. Còn Thiên Chúa tự hiến cho chúng ta, nộp thân mình và máu Ngài trong tay chúng ta, để ở với chúng ta mãi mãi, để ở giữa chúng ta. Và trong vườn cây dầu, như trong cuộc xử án trước quan Phi-la-tô, Ngài không kháng cự, nhưng từ nộp. Ngài là người đầy tớ đau khổ mà ngôn sứ Isaiah đã loan báo. Người đầy tớ cởi bỏ chính mình cho đến tận cái chết. Chúa Giêsu không sống một cách thụ động tình thương dẫn đến hy sinh, hoặc như một định mệnh không thể tránh được. Chắc chắn là Ngài không che giấu sự xao xuyến sâu xa như một con người trước cái chết dữ dằn, nhưng Ngài hoàn toàn tín thác vào Chúa Cha. Chúa Giêsu tự nguyện giao nộp mình để chịu chết, hầu đáp ứng tình thương của Thiên Chúa Cha, hoàn toàn kết hợp với ý của Chúa Cha, để chứng tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã yêu thương tôi và hiến mình vì tôi. Mỗi người chúng ta có thể nói, Ngài đã yêu thương tôi và đã nộp mình vì tôi. Mỗi người chúng ta có thể nói, Ngài đã làm điều ấy vì tôi. Tiếp tục bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến, từ những nhận định vừa nói trên đây, Đức Thánh Cha đã rút ra những hệ luận thực hành.
Che cosa significa tutto questo per noi? Significa che questa è anche la mia, la tua, la nostra strada. Vivere la settimana santa seguendo Gesù, non solo con la commozione del cuore.
Tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Có nghĩa là đây là con đường của tôi, của bạn, của chúng ta. Sống tuần thánh qua việc theo Chúa Giêsu không những với những xúc động trong tâm hồn, nhưng còn có nghĩa là học cách ra khỏi mình, như tôi đã nói hôm Chúa Nhật tuần trước, để đi gặp tha nhân, để đi tới ngoại ô của cuộc sống, đi bước đầu tiên tiến lại gần anh chị em chúng ta, nhất là những người xa cách nhất, những người bị lãng quên, những người đang cần được cảm thông hơn cả, cần được an ủi, giúp đỡ. Có nhu cầu rất lớn là phải mang sự hiện diện sinh động của Chúa Giêsu từ bi và giàu lòng yêu thương. Sống tuần thánh là ngày càng đi vào luận lý của Thiên Chúa, luận lý của thập giá. Trước tiên không phải là luận lý của đau khổ và cái chết, nhưng là của tình thương và hiến thân mang lại sự sống. Đó là đi vào trong luận lý của tin mừng. Đi theo, tháp tùng Chúa Kitô, ở lại với Ngài. Hành động này đòi phải ra khỏi chính mình, ra khỏi lối sống đức tin mệt mỏi chỉ theo thói quen, ra khỏi cám dỗ co cụm trong những khuôn khổ của mình và rốt cuộc khép kín chân trời hoạt động sáng tạo của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã ra khỏi chính mình để đến ở giữa chúng ta. Ngài đã cắm lều giữa chúng ta để mang cho chúng ta lòng từ bi của Thiên Chúa, đấng cứu độ và trao ban hy vọng. Cả chúng ta nữa. Nếu chúng ta muốn đi theo và ở lại với Chúa, chúng ta không được hài lòng ở lại trong chuồng của 99 con chiên. Chúng ta phải ra ngoài, cùng với Chúa tìm con chiên lạc, con chiên ở xa nhất. Có lẽ có người nói với tôi, nhưng thưa cha, con không có thời giờ, con còn bao nhiêu điều phải làm, thật là khó khăn, con có thể làm gì được với sức lực ít ỏi của con, cả với tội lỗi của con, với bao nhiêu sự. Chúng ta thường hài lòng với vài kinh nguyện, thánh lễ Chúa Nhật tham dự lơ đãng và không liên tục, vài cử chỉ bác ái, nhưng chúng ta không có can đảm ra ngoài để mang Chúa Kitô. Chúng ta phần nào giống như Thánh Phêrô. Vừa khi Chúa Giêsu nói về cuộc khổ nạn, cái chết và sống lại, hiến thân, yêu thương đối với mọi người, Thánh Tông Đồ kéo Chúa ra một nơi và trách cứ Chúa. Điều mà Chúa Giêsu nói, đảo lộn kế hoạch của ông, dường như không thể chấp nhận được, gây khó khăn cho những điều chắc chắn mà ông đã kiến tạo, ý tưởng của ông về Đức Mêsia. Và Chúa Giêsu nhìn các môn đệ và nói với Phêrô bằng một lời nghiêm khắc nhất trong tin mừng, hỡi Sa-tăng, hãy xa ra khỏi ta, vì con không suy nghĩ theo Thiên Chúa, nhưng theo con người. Thiên Chúa luôn suy nghĩ với lòng từ bi, Ngài là cha từ bi. Thiên Chúa suy nghĩ như người cha chờ đợi đứa con trở về và đi gặp con, thấy con đang đến từ đằng xa. Điều này có nghĩa là gì? có nghĩa là mỗi ngày ông đi xem người con có trở về nhà hay không. Đó chính là người cha từ bi của chúng ta. Đó là dấu hiệu chứng tỏ Ngài chờ đợi con mỗi ngày từ trên sân thượng của nhà. Thiên Chúa suy nghĩ như người Samaritano không đi gần người bị nạn, cảm thương họ hoặc nhìn sang phía khác, nhưng cứu giúp người ấy, không yêu cầu đối lại điều gì, không hỏi xem đó là người Do Thái hay là dân ngoại. Là người Samaritano, người giàu có hay là người nghèo? Không hỏi gì cả, không yêu cầu gì cả, ông cứu giúp ngay. Thiên Chúa cũng như thế. Thiên Chúa suy nghĩ như người mục tử, hiến mạng sống mình để bảo vệ và cứu đoàn chiên.
Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Tuần Thánh là một thời điểm ân phúc mà Thiên Chúa ban cho chúng ta để mở cửa tâm hồn, mở cửa cuộc sống, các giáo xứ, các phong trào, hội đoàn của chúng ta và đi ra gặp gỡ người khác, làm cho chúng ta trở nên gần gũi để mang ánh sáng và niềm vui đức tin của chúng ta. Luôn đi ra ngoài, và điều này với tình yêu thương và dịu hiền của Thiên Chúa. Trong niềm tôn trọng và kiên nhẫn, biết rằng chúng ta đặt tay, chân, con tim của chúng ta, nhưng chính Thiên Chúa hướng dẫn chúng ta và làm cho mọi hoạt động của chúng ta được phong phú. Tôi cầu chúc tất cả sống trọn vẹn những ngày này can đảm theo Chúa, mang trong mình tia sáng tình thương của Chúa cho những người chúng ta gặp gỡ. Sau bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây như thường lệ, tên của một số phái đoàn được các giám chức và linh mục sứ ngôn viên giới thiệu lên Đức Thánh Cha và các vị đọc bản tóm ý bài huấn dụ của Ngài. Ngài không nói các sinh ngữ, nhưng chỉ dùng tiếng Ý và Tây Ban Nha để chào thăm các tín hữu hành hương. Những lời chào này được các vị sứ ngôn viên dịch ra bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Bồ Đào Nha và Ả Rập. Trong lời chào bằng tiếng này, Đức Thánh Cha nói, các tín hữu hành hương nói tiếng Ả Rập và từ Trung Đông thân mến, các bạn đừng sợ can đảm theo Chúa Giêsu chịu đóng đanh và sống lại, mang cho mọi người niềm vui và ánh sáng niềm tin của các bạn. Chúc các bạn tuần thánh tốt đẹp, tôi ban phép lành tòa thánh cho toàn thể các bạn. Cuối buổi tiếp kiến, lúc gần 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha và mọi người đã hát kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành cho tất cả mọi người.
Pater Noster, yes in
benedica Dio onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
Amen.
Sau đó, Đức Thánh Cha còn chào một số các hồng y và giám mục, giám chức. Ngài cũng chào bà Laura Boldrini, tân chủ tịch Hạ nghị viện Italia cùng với ái nữ Anastasia. Đức Thánh Cha dành thêm nửa tiếng đồng hồ để bắt tay chào hỏi các tín hữu, đặc biệt là các sinh viên tham dự hội nghị UNIF quốc tế 2013.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của bà Catherine Dujimon, tín hữu Công giáo Pháp, về Thiên Chúa không ngừng ban cho tôi tình yêu của Người.
Bà Catherine Dujimon là tín hữu tân tòng người Pháp thuộc giáo phận Amiens, miền Bắc nước Pháp. Xin giới thiệu chứng từ của bà với tựa đề Thiên Chúa không ngừng ban tình yêu của Người cho tôi. Phục sinh năm 2001, tôi lãnh bí tích rửa tội gia nhập giáo hội Công giáo. Ngày hôm ấy tôi được chìm sâu trong đại dương tình yêu của Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần. Với tư cách là người chịu phép rửa, tôi ý thức mình là con yêu dấu của Thiên Chúa là Cha. Thiên Chúa không ngừng ban cho tôi tình yêu của Người. Đối với Ngài, tôi là con duy nhất. Ngày hôm ấy tôi hiểu rằng, được rửa tội tức là chấp nhận mình được yêu thương bởi Thiên Chúa là Cha, được cứu rỗi bởi Đức Chúa Giêsu Kitô và được linh hoạt bởi Thánh Thần của sự sống và niềm vui. Được rửa tội tức là thưa vâng đáp lại tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thế nhưng thảm hại thay, tôi đã trở mặt quay lưng với Thiên Chúa tình yêu. Tôi thích chọn mặt hàng xấu thay vì trân trọng kho tàng duy nhất quý báu. Nhưng Thiên Chúa chúng ta luôn nhẫn nhục trước các bẻ gãy giao ước của tôi. Người không ngừng gọi tôi đến với một cuộc sống tốt đẹp hơn. Người cho tôi cơ hội hồi tâm thống hối trở về với Người. Thiên Chúa chúng ta là đấng tha thứ, đó là danh hiệu tôi nghĩ ra để gọi Người. Cứ mỗi lần tôi quay lưng trở gót phản bội Người, tôi biết rõ là tôi làm biến dạng, làm méo mó giao ước của Người. Thế nhưng Người vẫn trao tặng tôi một cuộc sống được đổi mới, được canh tân. Đến đây thì tôi xin nói về bí tích giải tội. Đối với tôi, bí tích giải tội, bí tích tha thứ chiếm một chỗ thật quan trọng trong cuộc đời tôi. Bí tích không xóa bỏ các hành vi xấu xa tôi đã phạm, nhưng nó tháo gỡ các xiềng xích giam hãm tôi, cất đi gánh nặng đang đè bẹp tôi. Đối với tôi, Thiên Chúa là đấng giải thoát. Người ta thường đặt câu hỏi, sao lại phải xưng thú tội lỗi với một linh mục? Xưng tội trực tiếp với Thiên Chúa có phải dễ hơn không? Đúng vậy, thế nhưng linh mục mà tôi bày tỏ tội lỗi chính là vị đại diện cho cộng đoàn các tín hữu, Ngài tiếp rước tôi. Xưng tội với linh mục giúp tôi nhận thức mình là thành phần của một giáo hội bị tổn thương vì hành vi phản chứng tá của tôi. Cuộc xưng tội được dựa trên lời Chúa soi sáng cho một số khía cạnh đen tối của cuộc đời tôi. Tôi cần đến sự tha thứ mà giáo hội trao tặng tôi. Sự tha thứ không đến từ giáo hội, nhưng đến từ Đức Giêsu Kitô, đấng là suối nguồn. Khi tôi lãnh bí tích giải tội, thì chính Chúa Kitô hiện diện tại đó để nâng tôi đứng lên, giống như Người từng làm với người phụ nữ xứ Samaria. Người tiếp tục đề nghị với chúng ta về nước hằng sống, tức là tình yêu Thiên Chúa. Người mời chúng ta hãy đến kính múc nơi nguồn suối không bao giờ cạn. Bí tích giải tội, bí tích hòa giải, đối với tôi là cuộc gặp gỡ hân hoan với Thiên Chúa. Bởi vì mỗi thành phần của cuộc sống tôi tìm thấy trở lại ý nghĩa của nó. Vị linh mục đang hiện diện ở đó để giúp tôi tự thiết đặt vị trí của mình trong sự thật trước mặt Thiên Chúa và chọn lựa những hành động thực tiễn như cầu nguyện, chia sẻ, cố gắng, vân vân. Những hành động này diễn tả ước nguyện của tôi là hăng hái lên đường. Bởi vì tôi đã được Thiên Chúa nâng dậy qua sự thứ tha của Người, giờ đây tôi cương quyết dấn thân sống cuộc đời thật nghiêm minh, chính trực. Sự tha thứ của Thiên Chúa luôn luôn là điều có thể xảy ra bằng cách làm cho cuộc vận động trở nên thật sự chân thành. Khi nhận mình là kẻ tội lỗi, tôi tin rằng tình yêu vô biên của Thiên Chúa sẽ luôn luôn dũng mạnh nhất. Cuộc đối thoại, cuộc xưng thú tội lỗi với vị linh mục là dấu chứng hữu hiệu cho việc hòa giải của tôi với Thiên Chúa và với các anh chị em của tôi. Tôi sống bí tích giải tội với trọn niềm vui và sự thanh thản. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 103. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi hãy chúc tụng thánh danh. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người. Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi, cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà, ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc, khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng. Chúa là đứng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm. Như trời xanh trỗi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ người cũng trỗi cao. Như đông đòi cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. Người quá biết ta được nhồi nắng bằng gì, hẳn người nhớ ta chỉ là cát bụi.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một bước theo thầy do Hồng Ân phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về bí tích tình yêu.
Các bạn trẻ thân mến, người biết mình sắp qua đời thường để lại di chúc cho con cái. Di chúc thường nói lên ước nguyện, lời nhắn nhủ hay lời truyền của người sắp ra đi. Đức Giêsu cũng vậy, trước khi phải rời xa các môn đệ để về với Cha, Ngài muốn để lại cho họ một di chúc. Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Với sáng kiến này, Đức Giêsu dù đã về trời, nhưng Ngài vẫn luôn hiện diện với con người và trở thành thần lương nuôi sống con người. Yêu là muốn ở lại bên cạnh người mình yêu. Vì yêu thương con người với bầu nhiệm nhập thể, Thiên Chúa đã bỏ trời cao để đến và đồng hành với con người. Như vậy, để đến với con người, Thiên Chúa đã vượt qua một khoảng cách vô hạn giữa thời gian và vĩnh cửu. Giữa hữu hạn và vô hạn, Ngài trải qua chặng đường dài vô tận, con đường từ vô biên đến hữu hạn, con đường từ trời xuống đất, con đường từ một Thiên Chúa toàn năng đến một con trẻ nghèo hèn và yếu đuối. Suốt cuộc đời dương thế, Đức Giêsu đã cảm nếm hết những đắng cay của phần người. Ngài đã đón nhận và ôm ấp mọi yếu đuối và giới hạn của con người, đau khổ, yếu đuối, bệnh tật và cuối cùng là cái chết. Và dẫu đã đồng hành với con người suốt 33 năm, nhưng Đức Giêsu chưa thấy đủ. Ngài muốn ở lại với chúng ta mãi mãi. Để ở lại với con người, Ngài đã có một sáng kiến tuyệt vời bằng cách lập bí tích thánh thể. Ngài chấp nhận tan biến vào tấm bánh để trở nên thần lương nuôi sống chúng ta. Ngài không chỉ ở bên cạnh chúng ta, đi bên lề cuộc sống của chúng ta như một kẻ xa lạ, nhưng ở trong những ai muốn đón nhận Ngài. Đức Giêsu đã trở thành máu, thành thịt của những ai đón nhận Ngài. Một sự gắn kết không thể chia cắt. Bởi đó, mỗi khi rước lễ, chúng ta sẽ được kết hợp và gắn bó mật thiết với Chúa. Sự kết hợp và gắn bó này còn mật thiết hơn cả tình bạn bè, tình cha mẹ, tình vợ chồng, bởi vì chúng ta trở nên một với Ngài. Thứ đến, tình yêu có khả năng trao ban sự sống. Khi lập bí tích thánh thể, Thiên Chúa không chỉ ở lại với con người, mà còn trở thành lương thực nuôi sống con người. Bánh mà ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Như vậy, với bí tích thánh thể, Đức Giêsu đã hiến tế chính mình để trở thành thần lương nuôi dưỡng con người. Ngài trở thành sức mạnh, sự sống và hơi thở của con người. Khi con người mở lòng ra đón nhận, Đức Giêsu sẽ là người bạn đồng hành và đấng ban sức mạnh cho con người. Đức Giêsu là sự sống mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại, là đấng được Thiên Chúa sai xuống thế gian để mang lại sự sống đời đời cho thế gian. Ngài là đấng từ trời xuống thế do ý muốn của Chúa Cha, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta. Chính vì thế mà Người tự ví mình như lương thực, như bánh bởi trời, bánh hằng sống. Ai ăn bánh ấy sẽ được sống đời đời, như Thánh Gioan đã quả quyết. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy là ở trong con của Người. Nhờ bí tích thánh thể, Chúa Kitô biến đổi chúng ta, thông truyền sự sống mới của Chúa cho chúng ta, để liên kết chúng ta vào trong sự sống vĩnh cửu của Người. Sự liên kết này sẽ trở nên trọn vẹn khi bức màn của thời gian được cuốn đi. Sự chết không nuốt chửng chúng ta được nữa, vì Chúa Kitô đã gắn kết chúng ta với thân thể vinh quang của Người. Như vậy, bí tích thánh thể là trung tâm của cuộc sống chúng ta. Khi Người biến đổi đồ ăn thức uống nên thịt máu người và nhận lấy máu thịt cuộc sống phàm tục của chúng ta để biến đổi nên máu thịt của Người. Ôi, sự trao đổi lạ lùng! Chúa đã nhận lấy bản tính loài người để cho loài người được bản tính Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa vì ngang qua bí tích thánh thể, Chúa luôn đồng hành và hiện diện với chúng con. Có Chúa, chúng con có sức mạnh và can đảm để vượt thắng cám dỗ. Và dù chúng con có vấp ngã vì yếu đuối, thì Chúa vẫn không bỏ rơi chúng con. Ngài vẫn luôn hiện diện, đồng hành và nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa, ước gì sự hiện diện của Chúa cũng trao cho chúng con sức mạnh để giúp chúng con vượt qua được mọi thăng trầm của cuộc sống, trong mọi cơn gian nan và thử thách. Xin cho chúng con vẫn luôn vững tin và hy vọng vào Chúa, vì biết rằng Chúa vẫn luôn hiện diện và đồng hành với chúng con. Amen.
Trong lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này, trong lòng con, để con không xa Ngài. Trong lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này, trong lòng con, để con say mê Ngài. Vượt con vươn lên, khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng. Vượt con vươn lên khỏi nghi sợ và sâu não, thì con sẽ hát chúng tan người khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi,
chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn tin Ngài. Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn yêu Ngài. Vượt con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng, vượt con vươn lên khỏi nghi sợ và sâu nấu, con sẽ hát chúc tán ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi.
Con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng, vượt con vươn lên khỏi nghi sợ và sâu não,
thì con sẽ hát chúc tán ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi,
chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn tin Ngài. Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn yêu Ngài. Vượt con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng, vượt con vươn lên khỏi nghi sợ và sâu đau, thì con sẽ hát chúc tán ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi, vượt con vươn lên
hỡi chôn tôi tâm tuyệt vọng, vực con vươn lên khỏi nghi sợ và sâu đau, thì con sẽ hát chúc tôn người thêm danh Chúa. Xin thần linh bên chạm vào con ngày Chúa ơi, vực con vươn lên khỏi chôn tôi tâm tuyệt vọng, vực con vươn lên khỏi nghi sợ và sâu đau, thì con sẽ hát chúc tôn người khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngày Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco lên tiếng kêu gọi chấm dứt bạo lực và những vụ cướp bóc tại Cộng hòa Trung Phi. Vatican, Cha Lombardi, Giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, mặc dù căn hộ của Đức Thánh Cha trong dinh tông tòa đã chỉnh trang xong, nhưng ngài tiếp tục ở lại nhà trọ Thánh Marta ít là trong một thời gian. Alep, Đức Cha Antoine Aldo, giám mục Kande tại Alep bên Syria cho biết đã có từ 20.000 đến 30.000 tín hữu Kitô di cư ra khỏi thành phố này. Đức Cha cũng tỏ ra rất âu lo về số phận của hai linh mục trẻ bị bắt cóc cách đây gần một tháng rưỡi. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 19m36. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.